Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 65. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Sống Trong Đấng Christ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Sống Trong Đấng Christ phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Cho nên ở đây chúng ta
ngừng lại.
Chữ mà ông muốn chú ý dĩ nhiên là chữ Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên là xoay hướng lại. Và xoay hướng lại là để chú ý tới một chỗ mà thôi, là Đức Chúa Trời. Rất là đơn giản, nhưng mà tôi tưởng là nhiều khi đó, không phải nhiều khi thôi, rất là thông thường ở trong hội thánh hay là trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Chúng ta nói nhưng, chúng ta xoay trở lại và chúng ta nói rằng anh em làm cái này, anh em đọc Kinh Thánh thêm, anh em cầu nguyện thêm, anh em hầu việc Chúa thêm, anh em làm hết mọi này đó, thì
không phải.
Chỉ có một chỗ nhưng mà trả lời mọi chuyện của chúng ta là phải đến từ Đức Chúa Trời, phải ra từ Đức Chúa Trời và chỉ ra từ Đức Chúa Trời mà thôi. Sẽ kết quả trong sự đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, hầu việc, nhưng mà nó là sự chủ động của một đời sống đã hiểu và đặt căn bản nhưng Đức Chúa Trời. Phaolô viết cách này, nếu mà tôi nói ra đây thì có lẽ chúng ta hiểu thêm là ông đang làm một việc rất là định ý. Từ câu 1 cho tới câu 7 là một câu lớn. Từ câu 1 cho tới câu 3 không có chủ từ, cũng không có động từ. Chủ từ đầu tiên là trong câu số 4, Đức Chúa Trời. Và động từ đầu tiên trong câu số 5 là làm nên sống. Ông viết ra như là một bài nhạc.
Và từng dòng nhạc xoáy chuyển để đem đến một cao điểm rõ ràng. có những bài nhạc với lời và âm điệu trong phiên khúc càng ngày càng tăng lên để nổ bùng lên trong điệp khúc.
Và có những bài nhạc mà mình đánh cái gam đó mà ngừng không được. Đánh cái gam đó mà ngừng khó chịu lắm. Nó phải giải quyết vấn đề, nó phải gọi là...
được giải quyết thỏa lòng.
Nó phải từ cái gam chọi, nó phải ra cái gam... tôi quên mất mấy cái chữ tên nhạc rồi sao rồi. Phải ra...
cái gam chính, cái gam gốc.
Chứ còn đánh cái gam nửa chừng đó, ngừng đó, khó chịu bụng lắm. Có những bài hát mà mình thấy trên này hát hoài ngừng nổi.
Là tại vì cái nốt cuối cùng nó không nằm trong cái gam chính, gam gốc, cho nên không ngừng lại ở đó được.
Thì ông viết bài này là ông viết tới cái câu mà hãy mình đọc tới câu số 3 rồi, nó khó chịu lắm. Nó ngừng không được.
Tại vì ông đang làm căng thẳng giữa những ý tưởng để đem đến một cao điểm rõ ràng.
Rồi ông đi qua câu, nhưng Đức Chúa Trời là cái câu trả lời. Thành thử cái đẹp của phần Kinh Thánh này không phải là chỉ trong
cái tư tưởng, nhưng trong cách hành văn nữa.
Nhưng mà khi ông nói tới chữ nhưng Đức Chúa Trời rồi,
nghĩa là đã thiết lập chủ từ, thì ông tăng thêm một bước nữa đến động từ trong câu số 5.
Tức là khi nói về Đức Chúa Trời thì là ông gây dựng thêm về bản chất và cái lý do ở trong Đức Chúa Trời. Cho nên hôm nay chúng ta chú ý tới phần đó và tuần tới thì chúng ta sẽ chú ý tới cái động từ và những gì Chúa làm. Cho nên điều mà chúng ta nghĩ yên và chắc chắn là khi chúng ta sống với tất cả những nhu cầu lớn của chính mình và của xã hội mình và của những người chung quanh mình thì có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời tham dự. Đức Chúa Trời
không phải là cho nên, nghĩa là vì chúng ta chết trong tội lỗi, đang đùa theo ma quỷ, ở dưới cơn thành nộ của Chúa, cho nên Chúa đổ trọn cơn phán xét của Chúa trên chúng ta. Đó là một lý luận hết sức là rõ ràng, chắc nịch, bày tỏ kết luận dĩ nhiên, một nguyên tắc áp dụng rất là chỉnh.
Bởi vì chúng ta phạm tội, bởi vì chúng ta bỏ Chúa, bởi vì cho nên Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết Ngài sẽ trừng phạt chúng ta. Đó là một lý luận rất là chỉnh. Nhưng mà đây là trong khi chúng ta làm mọi sự đó, nhưng Đức Trời đi ngược lại tất cả mọi điều đó. Và Ngài tìm chúng ta, Ngài cứu chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta, Ngài trở lại ở trong tất cả các nhu cầu sâu xa hơn hết của chúng ta.
Và chính Ngài là câu trả lời cho chúng ta. Cho nên đứng trong chỗ hiểu biết này, chúng ta được vững chắc trên một căn bản rất bình an. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết, tôi muốn suy nghĩ về chữ nhưng Đức Chúa Trời một tí.
Thì tôi thấy rằng trong đời sống của người tin Chúa, chữ này cũng đem lại nhiều sự an ủi. Chẳng hạn như khi mình không biết Chúa, mình nói tôi đọc Kinh Thánh tôi không hiểu hay là khó quá, thì sao? Thì nên cho em dở ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu số 9. Thì nói cho chúng ta rằng khi chúng ta là tội nhân, chúng ta có cái vấn đề là chúng ta không biết Chúa và không thể tự mình biết Chúa, thì Kinh Thánh trả lời làm sao? Nhưng Đức Chúa Trời. Nói cho chúng ta rằng đoạn số 2 câu số 9, những sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều đó cho những người yêu mến danh Ngài. Tức là có những điều mà Chúa sẽ bày tỏ trong ý định của Chúa đem chúng ta vào sự hiểu biết vượt quá khả năng hay là bản chất của chúng ta. Hay là chúng ta có ai đang gặp sự khó khăn, gặp cám dỗ mà mình nói là chịu hết nổi rồi Chúa, nặng quá Chúa, bây giờ để nữa con chết. Thì ở trong đó Kinh Thánh cũng nói rằng câu trả lời không ở trong sự cố gắng của chúng ta, câu trả lời nhưng Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô đoạn 10 câu số 13, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho nên bị cám dỗ quá sức mình. Chúa có mặt của Chúa trả lời, nhưng Đức Chúa Trời. Tôi thấy một phần nữa khi suy nghĩ về công việc Chúa, giảng tin lành, gây dựng hội thánh, thì mình cũng như là các tín hữu ở trong Cô-rinh-tô, thì Phao-lô viết trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 và 27 thì nói như thế này: hỡi anh em hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nói trong anh em chẳng có ai có tài, chẳng có ai có tiền, chẳng có ai có gì hết trơn. Thì bây giờ làm sao làm công việc Chúa? Ông nói tiếp, nhưng Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Cho nên ngay cả trong đời sống theo Chúa và đời sống công việc của mình có thể ngừng lại và nói rằng con không có, nhưng Chúa có. Con không biết, nhưng Chúa biết. Con không thấy, nhưng Chúa thấy. Và tất cả những điều đó căn bản trong đời sống của một người sống ở trong ân sủng Chúa và có thể bước đi bởi đức tin. Giống như là Joseph, nếu mà chúng ta nhớ câu chuyện của ông, sau khi đã được bán xuống Ai Cập và tất cả mọi điều, thì ông nói rằng các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống nhiều người. Cho nên không phải chỉ là về đức tin thôi, tôi tưởng rằng chữ nhưng Đức Chúa Trời ở đây giúp cho chúng ta một cái mấu, một cái neo để chúng ta sống. Và chúng ta có thể nhắc nhở cho mình thường xuyên và trở lại với lời Chúa thường xuyên để nói rằng nhưng Đức Chúa Trời, nơi đó nó nắm lấy đời sống của chúng ta. Anh chị em, đó là căn bản. Có lẽ có những tội lỗi đang ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta đang
tranh chiến, giằng co.
Khó quá thì chúng ta vẫn có thể trở lại và nói rằng lạy Chúa, con không thể nhưng Chúa có thể. Chúng ta đối diện những hoàn cảnh khó khăn chăng mà mình chẳng làm gì được thì mình nói làm sao? Nhưng Đức Chúa Trời, con phải đi con đường của Chúa, con phải tin nơi Chúa và Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài. Có những cái quyết định của chúng ta đang đối diện mình thấy không biết làm sao thì mình có thể nói rằng lạy Chúa nhưng Đức Chúa Trời. Sống trong căn bản của lời Chúa để nói rằng con có thể đứng ở trong chuyển động tương phản của quyền năng Chúa ở trong đời sống hư hoại của con. Bây giờ nhưng Đức Chúa Trời thì làm sao? Ở đây thì Phaolô nói về công việc Chúa làm. Ông đưa ra mấy chữ rất là quan trọng mà kỳ tới chúng ta học, đó là Ngài làm cho chúng ta, thứ nhất là Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, rồi làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi các nơi trên trời. Tức là Chúa có những cái công việc Chúa làm, nhưng Đức Chúa Trời làm. Nhưng mà trước khi Phaolô đi tới chỗ nhưng Đức Chúa Trời làm, thì ông muốn cho chúng ta thấy chỉ nhưng Đức Chúa Trời của tấm lòng Chúa. Lý do tại sao Chúa làm, lý do tại sao những gì thúc đẩy ở bên trong Chúa. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại đi vào trong cái điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thì có bốn phần đơn giản, là tôi chỉ lấy mấy chữ mà Phaolô đưa ra ở đây. Phaolô nói có một sự chuyển động trong lòng của Đức Chúa Trời, có một cái lý do thúc đẩy và ông chỉ ra cho chúng ta. Và ông càng chỉ ra cho chúng ta thì chúng ta càng hiểu tại sao và tại sao chúng ta phải đứng song song ở trong chỗ Chúa đặt ở đây. Bốn chữ đó là thứ nhất là lòng thương xót Chúa. Thứ hai là tình yêu thương Chúa. Thứ ba là ân điển Chúa. Và số 4, lòng nhân từ Chúa. Lòng thương xót Chúa, tình yêu thương Chúa, ân điển Chúa, lòng nhân từ Chúa. Và khi chúng ta suy nghĩ tới điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi điều bắt đầu và sống động ở trong lòng Chúa mà thôi. Có nghĩa là nó là
một quyết định tể trị
của Chúa, nó không có tùy thuộc nơi chúng ta, không vì cớ chúng ta, nhưng mà vì bản chất của Đức Chúa Trời. Chúa làm những sự này bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời như vậy. Đó là bản chất của Chúa. Thành thử khi chúng ta suy nghĩ là không phải vì chúng ta, mà suy nghĩ tới là bản chất Chúa như vậy, tình ý Chúa như vậy, mỹ đức Chúa như vậy, thì sự bảo toàn chắc chắn của chúng ta vững vàng lắm. Vững vàng chắc chắn bởi vì ở trong hoàn cảnh tương phản như vậy và động cơ mà Chúa làm những điều ân sủng mà Chúa sẽ làm tùy thuộc hoàn toàn trên bản chất tốt lành, thánh thiện, đời đời của Chúa, thì chúng ta đứng trên một cái căn bản vững an vô cùng. Điều mà chúng ta muốn thấy một phần nữa trong tiếng Việt thì kiểu là nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Một cái vế bên này, rồi phía bên kia đó, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, là hai vế song song, và ở giữa đó thì ông giải thích giống như là mình làm thơ lục bát cái gì, nó có cái luật phải không, nó có bằng trắc rồi nó có chữ này kia, thì ông viết là ông để hai vế nó rõ lắm. Mình đọc này thì không thấy, những cái vế bên kia là
Đức Chúa Trời giàu có trong sự thương xót của Ngài, và vế bên này chúng ta chết trong tội lỗi. Đó là hai định đề, và ở giữa sứ đồ Phaolô nối kết lại lẽ thật cho chúng ta.
Thì bốn điều mà ông nối kết là bốn cái bản chất của Đức Chúa Trời.
Thứ nhất là chữ thương xót.
Là đấng giàu lòng thương xót.
Chữ thương xót là chữ Kinh Thánh dùng rất thường xuyên.
Nó nối kết với chữ tình yêu thương mà chúng ta sẽ nói tới lát nữa đây. Nhưng mà chữ thương xót này thì nhấn mạnh về vấn đề kết quả. Cái kết quả của một điều gì đó mà một người làm. Chẳng hạn như một người phạm tội lớn, cái kết quả là phải phạt tới đây. Thì cái sự thương xót là không phạt tới mức đó, hay là không phạt gì hết. Nghĩa là không phải là chỉ giải quyết vấn đề hình phạt thôi, nhưng mà giải quyết kết quả của chuyện mình làm. Thương xót nhắc nhở tới vấn đề đó. Đáng lẽ chúng ta là những người chết vì lầm lỗi của mình, là những kẻ theo cái quan đời này, chúng ta sống theo xác thịt mình, thì sao? Làm con của sự thành nộ, ở dưới sự thành nộ chắc chắn của Chúa. Thì ở đây nói rằng đối diện tương phản với điều đó, Chúa có lòng thương xót. Và Chúa có lòng thương xót ở đây là giải thích tại sao có những hình phạt đáng lẽ chúng ta phải nhận mà không thấy. Tội chúng ta làm thấy Chúa chưa phạt, là không có nghĩa là Chúa không thấy, không biết. Nhưng mà bởi vì
lòng thương xót,
bởi vì Chúa giữ lại để cho chúng ta có còn cái cơ hội.
Và đó là hình ảnh Chúa bày tỏ mặc khải về chính Ngài khi người Pharisee than phiền, trách móc là tại sao Chúa để thì giờ với những người có tội, những phường điếm đỉ, những người thâu thuế. Thì Chúa trả lời làm sao? Chúa trả lời, thương xót, lòng thương xót Chúa.
Đức Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng: chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, xong là người có bệnh hãy đi học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót.
Chúa bảo phải đi và học hiểu cho tận tường điều này, đó là Đức Chúa Trời muốn sự thương xót.
Chúng nó là cái điều xoáy động trong Chúa đối với tội nhân
là lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
Và đây là điều hết sức làm an ủi cho chúng ta, cũng như là sự mạnh mẽ khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh của mình. Phaolô không muốn ngừng ở đó, ông dùng thêm cái chữ nữa là chữ giàu. Không phải chỉ là thương xót thôi, nhưng mà giàu lắm. Giàu có nghĩa là làm gì cũng tiêu không hết tiền. Như vậy, mình mới đi ra ngồi xuống ăn, mới ăn 2-3 món hết tiền. Được mấy món cái xong, trong túi có chừng đó. Thành thử gọi là không có giàu, nhưng mà giờ mình ngồi xuống ăn miết, rồi đãi miết, rồi kêu hết người này vô vẫn còn tiền, thì mình gọi là giàu, phải không?
Chữ giàu là như vậy, nghĩa là không bao giờ hết tài nguyên, hết nguồn cung cấp.
Nghĩa là không có chỗ nào mà Chúa ngừng, không có chuyện gì mà Chúa thương hết nổi, không có điều gì mà quá oái âm mà Chúa nói thôi đủ. Vì sao? Chúa giàu. Chúng ta nghèo lắm, chúng ta bất quá tam mà thấy là hết rồi. Ở đây Chúa giàu lòng thương xót. Xin dở ra trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3 chỉ cho chúng ta. Bởi vì sự giàu có này, chúng ta có một sự trông cậy lớn cho đời sống của chúng ta. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong kẻ sống. Tiếng Việt mình hay cả thể nghĩa là giàu lắm, lớn lắm, mạnh lắm, abundance mercy. Thành thử ở đây chúng ta đứng đối diện với một Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, đầy dẫy lòng thương xót, sẵn sàng thương xót. Chúng ta quên lắm, chúng ta không hiểu làm sao đó là sống với Chúa giống như là cái người anh ở trong Luca đoạn 15, là cha tôi chắc bóp, cha tôi khó khăn, tôi xin con dê cũng cho, tôi đem bạn về cũng chửi, tôi làm gì cũng không được.
Và người cha hỏi: con đang nói về cha sao?
Con là con của cha, mọi điều
của cha là của con, mà sao con nói vậy?
Ở trong hội thánh Chúa chúng ta quên rằng chỗ đời sống khó khăn ngặt nghèo của chúng ta được một sự tương phản, và sự tương phản đó trong lòng Đức Chúa Trời là Chúa giàu lòng thương xót. Và ở trong chỗ giàu lòng thương xót đó, chúng ta mới có thể đáp ứng lại với Chúa và tìm ra sức mạnh cho chính mình và cho người khác. Cái chữ hesed ở trong Cựu Ước đó, loving kindness, lòng nhân từ của Chúa ra từ cái chỗ này, nhắc đi nhắc lại luôn luôn. Và chủ yếu là sao? Là Chúa giàu lòng thương xót, Chúa nhân từ với dân sự Chúa khi dân sự Chúa bất toàn với Chúa hay là bất trung với Chúa.
Ngay cả khi dân sự Chúa phản bội không trung tín với Chúa thì Chúa vẫn trung tín, bày rõ lòng thương xót của Chúa.
Đó là hình ảnh của Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời. Cho nên để mà chúng ta có thể đối diện với lại hoàn cảnh
và thách thức
của đời sống của chúng ta phải nương dựa chắc chắn.
Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót.
Anh chị em, chúng ta nhớ điều đó thì chúng ta sẽ thắng hơn tội lỗi. Tại vì tội lỗi sẽ nắm lấy chúng ta, khó khăn đời này sẽ nắm lấy chúng ta cho tới khi nào chúng ta khám phá rằng Chúa sẽ cứ tiếp tục ở với, làm việc, gây dựng cho chúng ta, sẽ chẳng bao giờ bỏ chúng ta. Vì sao? Chẳng vì chúng ta đâu.
Nhưng vì Chúa giàu lòng thương xót.
Thứ hai nữa, chữ mà ông muốn nhấn mạnh ở trong Ê-phê-sô là chữ yêu thương. Chữ yêu thương thì chữ rất là quen thuộc, nhất là trong ngôn ngữ của hội thánh. Nhưng mà một lần nữa, Phaolô viết một cái cách để chúng ta không quên được, không chạy nhanh quá được. Ông viết: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Ông nhắc, ông nói mấy cách ở đây đó. Thứ nhất là
ông lặp đi lặp lại
trong một cái câu rất ngắn, ông nói 3 lần về chữ yêu đó.
Thứ nhất, ông dùng danh từ tình yêu thương, rồi ông nhấn mạnh trở lại là điều mà Ngài đem, rồi sau đó là động từ yêu, tình yêu thương của Ngài mà Ngài đem mà yêu.
Ông dùng 3 khía cạnh đó để ông nói rằng Chúa có tình yêu lớn lắm, rồi Chúa dùng tình yêu đó, và tình yêu đó là cái hành động Chúa làm. Tức là ông muốn cho chúng ta thấy một điểm là từ trong bản chất của Chúa, từ trong phương tiện cách dùng của Chúa, từ trong hành động của Chúa, mọi sự Chúa làm đều ra
là tình yêu thương.
Đều ra là tình yêu thương. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, vì cớ yêu thương, vì cớ là Ngài có sự yêu thương. Rồi mà Ngài đem ra, Ngài đem cái gì? Ngài đem cái lòng yêu thương đó để làm gì? Để mà yêu. Chỉ cần nói là Chúa yêu là được rồi.
Nhưng Phaolô không muốn chúng ta suy nghĩ qua loa như thế.
Tôi muốn anh chị em nghĩ rằng mọi sự đến từ Chúa là tình yêu thương. Mọi công việc Chúa làm là tình yêu thương. Mọi sự xoáy động ở trong Chúa là tình yêu thương.
Chúng ta phải trở lại sự hiểu biết này, phải không?
Mình phải khám phá lại sự lớn lạ của tình yêu thương này. Mình phải sống động ở trong sự thỏa lòng, trông cậy ở nơi Chúa là tình yêu thương. Rồi ông nói là cũng chưa hết đâu.
Tình yêu thương lớn của Ngài. Lúc nãy thì nói Chúa giàu lòng thương xót. Bây giờ thì nói lòng yêu thương lớn. Giàu có trong sự thương xót. Lớn lạ trong sự yêu thương. Nghĩa là khi chúng ta là những người có tội, gặp những khó khăn trong đời sống, những thách thức mà chúng ta không thể nào vượt nổi, và đem đến và nói rằng điều này lớn quá, khó quá, không thể giải quyết, không có cách vượt hơn, không cách nào thắng nổi, thì câu trả lời của Kinh Thánh rằng có điều lớn hơn, có điều mạnh hơn, có điều thắng hơn, đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những điều mà chúng ta đối phó trong cuộc đời này, lời Chúa hứa sẽ có sự thắng hơn, sẽ có sự mạnh hơn, sẽ có sự bảo toàn hơn. Và tất cả những điều đó được ban cho trong tình yêu thương lớn mà Đức Chúa Trời lấy dùng để mà yêu thương chúng ta.
Khi chúng ta đối diện với đời sống của chúng ta đó, sẽ tới chỗ tuyệt vọng chứ không phải không? Tới chỗ cùng đường chứ không phải không? Nhưng mà khi tới cùng đường thì nói gì? Có một đấng lớn hơn, có một tình yêu lớn hơn, có một sự chủ toàn lớn hơn.
Và đó là chỗ bảo an cho chúng ta đời đời. Và tôi tưởng rằng muôn đời, muôn thuở chúng ta cũng không khám phá ra được giới hạn hay là biên giới của tình yêu Chúa. Vì không có giới hạn, không có biên cương, không chỗ ngừng lại. Đây là sự mầu nhiệm đời đời của tình yêu Chúa.
Là làm thế nào Chúa yêu và cái tình yêu nó lớn như vậy và mọi sự ra từ Chúa đều là tình yêu chắc chắn như vậy. Roma đoạn 5 câu 8 chỉ cho chúng ta điều đó một phần nhỏ thôi. Nói rằng nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Tiếng Việt mình thì dịch hơi thoáng cái chữ đó. Nói rằng
nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của chính Ngài. Không phải chỉ là tình yêu thương, nhưng là tình yêu thương của chính Ngài. Tình yêu thương ra từ bản chất Ngài, tình yêu thương của tâm tính Chúa. Đức Chúa Trời lấy bản chất yêu thương, Đức Chúa Trời lấy tâm tính yêu thương, Đức Chúa Trời lấy tấm lòng yêu thương của chính Ngài trong sự tuyệt đối, trong sự mầu nhiệm, trong sự đời đời đó mà yêu chúng ta. Ngài tỏ tình yêu của chính Ngài trong khi yêu chúng ta.
Thành ra nói rằng lớn lắm và khi Chúa bày tỏ ra đó, nó là một cái quyền năng sống động. C.S. Lewis viết như thế này.
Khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ, Chúa tạo dựng tất cả trong tình yêu thương. Chúa tạo dựng con người dưới bóng của cây thập tự. Và Chúa đã yêu trước khi sáng thế. Và trong tình yêu, Chúa sẽ làm thành toàn tuyệt đối vũ trụ và con người.
Anh chị em, mình nói Chúa yêu thương dễ, mình ca ngợi sự yêu thương dễ. Nhưng mà tôi hỏi rằng trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta có thấm nhuần, gây dựng mọi điều trong đời sống chúng ta trên lòng yêu thương lớn của Đức Chúa Trời không? Hay là chúng ta sống ở dưới cây gậy của luật pháp, chúng ta sống trong sự sợ hãi của sự chia cắt, mà chúng ta quên rằng trong tất cả những điều đó, nhưng Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời thương xót, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương.
Phaolô nói rằng trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống, điều chúng ta khám phá và kinh nghiệm đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người. Chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. đi. Một mình tôi về, nhiều lần ước mi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Cũng được hứa tha, tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm của tôi, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.